Làm sao để trở thành một người con dâu tốt? Trích từ Phụ nữ năm tốt trong thời đại mới, kỳ thứ 3, ngày 19 đến 22 tháng 5 năm 2010. Chủ giảng: Cô giáo Dương Thục Phân. Địa điểm: Trường huấn luyện giáo dục dưỡng chánh Bắc Kinh. Tập 2. Rất nhiều người đều rất lo sợ quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ không được tốt, cho nên trước khi kết hôn đã có tâm lý lo sợ. Điều này có thể lý giải được. Vì vậy, nếu có con gái, trước khi đi lấy chồng, nếu cảm nhận được mẹ và bà nội mình quan hệ không tốt, tôi tin là sự lo sợ này của các em sẽ càng lớn hơn. Cho nên, đối với những bạn nữ chưa kết hôn, tôi hy vọng các bạn có thể điều chỉnh tốt nội tâm của mình. Thứ nhất, sau khi mình gả qua đó, nhất định phải xem cha mẹ chồng cũng giống như cha mẹ ruột của mình. Bước này trước hết là mở rộng lòng bao dung của chúng ta. Thương yêu cha mẹ của chồng như cha mẹ của mình. Bước thứ nhất, khi mở rộng đến cả nhà chồng như vậy, thì chúng ta sẽ chiếm thế thượng phong. Tại sao? Kết hôn tuyệt đối không phải chỉ sống với chồng mình. Kết hôn là phải hòa nhập với cả gia đình chồng. Cho nên, bước thứ nhất, nhất định phải xem cha mẹ chồng như cha mẹ ruột của mình. Nhưng nhất định phải nhớ rằng, coi cha mẹ chồng như cha mẹ ruột. Trước tiên, chúng ta phải nhớ, quan hệ giữa chúng ta và cha mẹ ruột có phải có thể nũng nịu, có thể tùy tiện một chút, đúng không? Phải không? Nhưng bạn không thể đem sự nũng nịu, tùy tiện đó đối xử với cha mẹ chồng. Vì cái này là thuộc về mối quan hệ ứng đối giữa con dâu và cha mẹ chồng. Khoảng cách giữa con dâu và cha mẹ chồng chỉ có sự kính trọng, kính yêu mà thôi. Xem họ như cha mẹ ruột, tức là đưa vị trí của họ lên vị trí của cha mẹ ruột mà kính yêu họ, hiếu dưỡng họ. Nhưng trong phạm vi ngôn hành cử chỉ thì chúng ta phải biết chừng mực. Sự hiếu kính và lễ tiết của chúng ta đối với cha mẹ chồng chắc chắn là khác với cha mẹ ruột. Trước tiên, chúng ta là con dâu mới đến thì nhất định phải nhớ lễ tiết khá là quan trọng. Cho nên, điểm thứ nhất, xem cha mẹ chồng như cha mẹ ruột của mình là việc không hề đơn giản. Chúng tôi xin hỏi các bạn phụ nữ, các chị em ngồi đây, khi chúng ta đi lấy chồng, có đưa điều này vào điều thứ nhất hay không? Chúng ta nhớ lại một chút thử xem có không? Hay mỗi lần nói chuyện với chồng đều là mẹ anh, cha anh, có ứng đối như vậy không? Có nói mẹ anh, cha anh, sao lại thế này không? Có không? Hình như mọi người đều gật đầu, anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi. Cho nên sau khi gả qua đó rồi, chúng ta phải thống nhất sự xưng hô. Điều này rất quan trọng. Chúng ta nói gia đình có gia quy này phải bắt đầu quy định lại. Tôi thương lượng với chồng tôi, gọi cha mẹ chồng là cha mẹ của chúng ta, gọi cha mẹ ruột của mình là cha em, mẹ em. Khi ở nhà mà nói cha mẹ thì đang nói đến cha mẹ chồng. Lấy nhà chồng làm tiền đề, lấy chồng mình làm trụ cột. Cho nên sau khi gả qua đó, thứ nhất, xưng hô. chúng ta phải bắt đầu thống nhất lại. Đối với cha mẹ chồng, từ những người không thân quen, bây giờ lại xưng hô thân thiết như vậy, có khó không? Khó, thật sự rất khó. Cho nên lúc đó, tôi đã làm như thế nào? Nhất định phải ép buộc bản thân mình, gọi họ là cha, là mẹ, nhất định phải học. Vì vậy điều này, đối với người nữ mà nói, hoàn cảnh thay đổi, trong một thời gian rất ngắn, phải chung sống với nhiều người khác dưới cùng một mái nhà, phải nhanh chóng hòa nhập. Thật sự về tâm thái thì phải nhanh chóng điều chỉnh. Điều thứ hai là nhất định phải tiếp thu lời dạy của mẹ chồng, bởi vì mẹ chồng lớn tuổi hơn chúng ta rất nhiều, đa phần đều giống như mẹ chúng ta vậy. Cho nên những điều mẹ chồng hiểu biết, chúng ta đều phải gật đầu, dạ vâng, dạ, dạ, chỉ được như vậy. Sau khi làm xong, còn phải thêm một câu cảm ơn mẹ. Tôi không biết các cặp vợ chồng ngồi đây có thường nói cảm ơn chồng hoặc cảm ơn vợ hay không? Nếu có thì giơ tay được không? Có, nhưng không nhiều. Thường nói cảm ơn với chồng mình. Vậy có ai thường nói cảm ơn mẹ chồng không? Ồ, thành tích không tốt. Không có ai hết. Không nhìn thấy ai hết. Tôi thường hay nói cảm ơn với mẹ chồng của mình. Bởi vì bản thân tôi cảm thấy khi còn ở nhà, tôi vẫn chưa học cách làm việc nhà cho tốt thì đã đi lấy chồng. Tôi rất lo lắng, nấu ăn không ngon, dọn dẹp nhà cửa cũng không khéo léo. Nhưng tôi có một ưu điểm vô cùng có lợi là gì? Biết nói ngọt. Biết nói ngọt thì có ích lợi gì? Ích lợi là bạn sẽ được cha mẹ chồng thương yêu. Điểm này hết sức quan trọng. Chúng tôi cũng cung cấp cho các chị em trong thiên hạ chuẩn bị đi lấy chồng tham khảo. Khi chúng ta sắp về nhà chồng, nhất định phải biết tươi cười vui vẻ. Nụ cười này phải chân thành, đừng có gượng gạo. Như vậy không tốt. Cho nên khi ở nhà, có thể luyện tập một chút, đem bức hình của cha chồng mình đặt phía trước, rồi mình nhìn vào gương mà cười, nhìn hình mẹ chồng mà cười, xem nụ cười của các bạn có khả ái hay không. Nếu bạn cười rất khả ái thì cha mẹ chồng sẽ rất vui vẻ. Tại sao chúng ta gọi là gia hòa vạn sự hưng? Trong nhà mà có nụ cười, con dâu rất vui vẻ. Hàng xóm láng giềng có nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ không? Có. Nhất là khi vừa mới kết hôn, rất nhiều ánh mắt đều dồn về con dâu nhà này, xem họ như thế nào. Cho nên lúc đó tôi đã nghĩ đến cảnh này. Tôi biết ngày nào cũng sẽ có người chỉ ống quay về phía mình. Bởi vậy, vốn dĩ cách ăn mặc của tôi, vì tôi vô cùng tiết kiệm và cũng rất chất phác, tôi tự mình may quần áo. Trước khi kết hôn thì tôi tự may quần áo. Từ mùa hè năm lớp 10, tôi đã đi học may. Sau khi học xong thì quần áo của tôi đều là tự may. May xong thì mỗi một bộ đồ tôi đều nghĩ là mình phải mặc đến năm 40 tuổi. Cho nên quần áo của tôi nhìn rất già, nhưng thật ra thì tôi thấy mình vẫn còn rất trẻ. Nhưng bởi vì tiết kiệm, cho nên quần áo của tôi may đều khá là già. Nhưng sau khi gả chồng thì tôi nghĩ mình phải khiến nhà chồng nở mày nở mặt, để mọi người trong nhà chồng cảm thấy hãnh diện. Cho nên những bộ đồ của Kỷ Già Nua nhìn có vẻ tối tăm kia, từ đó đều cất hết lên cao, đi mua toàn đồ bộ về mặc. Tôi mua về mấy bộ, ngày nào cũng mặc đồ bộ. Thấy hàng xóm láng giềng đều nhìn qua với ánh mắt ngưỡng mộ. Con dâu nhà này đẹp quá. Đây là điểm thứ nhất. Mẹ chồng tôi nhìn thấy con dâu ngày nào cũng mặc đồ đẹp đi làm, có vui không? Tất nhiên là rất vui. Hơn nữa, mẹ chồng tôi đều rất biết khen ngợi. Thật sự là những lời hồi xưa cha chồng tôi nói với mẹ tôi quả nhiên không sai. Ông cụ nói, vợ tôi rất dễ tính, chưa bao giờ nổi nóng. Thường nói với mẹ tôi như vậy. Sau khi gả qua đó thì thật sự như thế. Mẹ chồng tôi rất biết khen người khác. Chỉ cần tôi mặc một bộ đồ mới, bà cụ chưa bao giờ nhìn thấy. Thật ra thì không phải đồ mới, vì khi ở nhà đã mặc qua rồi. Nhưng bà cụ chắc chắn sẽ khen ngợi rằng đẹp quá. Cho nên sau này khi chúng ta làm mẹ chồng thì nhất định phải nhớ, quần áo con dâu mặc chỉ cần bạn chưa nhìn thấy thì nhất định phải khen đẹp quá. Nhưng cái đẹp quá này và cái đẹp quá này là khác nhau. Nói vậy không hay, nhất định phải tươi cười hiền từ mà nói đẹp quá. Như vậy quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ ngày càng gần gũi. Vậy thì mẹ chồng, từ khi bạn gả qua đó, bà cụ đã rất mực thương yêu bạn. Sau này bà cụ có thay lòng đổi dạ nữa không? Không dễ gì thay đổi. Bởi vì mẹ chồng tôi mất mức cũng không cao lắm, bà cụ rất thích được tôi xoa bóp. Cho nên ngày ngày cứ đến xế chiều ra ngoài hóng mát. Chúng tôi sẽ lấy những chiếc ghế nhỏ ra ngồi ở nhà phía sau. Nhà phía sau nằm sát một con hẻm. Chúng tôi cầm theo một cái quạt ra đó ngồi hóng mát. Tôi sẽ xoa bóp lưng cho bà cụ. Lúc đó những bà cụ nhà bên cạnh đều suýt xoa. Tại sao suýt xoa? Họ nói, kiếp trước bà thắp nhang gì mà có được cô con dâu tốt thế. Thật ra tôi cho rằng làm việc nhà thì không khéo, nhưng nói ngọt thì tôi ok. Xoa bóp cũng điệu nghệ, pha trà cũng tuyệt chiêu. Cha chồng thì thích uống trà, cho nên khi gả qua đó, trước tiên là phải biết thăm dò ý tứ, làm theo sở thích của mọi người, hết sức quan trọng. Chúng ta nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cho nên, việc nhà nếu mình làm hơi kém, thì mẹ chồng có để ý không? Không để ý lắm. Bởi vì mẹ chồng còn trẻ, mới hơn 50 tuổi. Bây giờ bà cụ 76 tuổi rồi, nhưng vẫn cởi xe máy vù vù. Vẫn rất thông dong, vui vẻ. Cho nên, làm sao để xây dựng một gia đình vui vẻ? Điều này hết sức quan trọng đối với quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Đừng nên ra vẻ ta đây có gia thế. Người làm con dâu không được kiêu ngạo. Người làm mẹ chồng cũng không được có tham vọng về quyền lực hoặc có ý nghĩ khống chế con dâu. Khi con dâu vừa mới về nhà đã hết sức tôn trọng con dâu, về sau vẫn luôn như vậy. Cho nên bây giờ mẹ chồng tôi vẫn hết sức thương yêu tôi. Bà cụ biết tôi thích ăn trái cây, nên mỗi lần tôi về nhà thì cụ đã gọt sẵn trái cây rồi. Tôi vô cùng cảm động, thật sự là rất quan tâm. Đối với mẹ chồng thì tôi cũng biết nên quan tâm đến bà cụ như thế nào. Bà cụ đã dạy dỗ tôi những điều gì? Khoan dung. Những lúc không vui thì cũng không được không vui, không được mặt mày bí xị. Thành ra suốt ngày tôi cũng luôn cười hì hì, nhìn có vẻ rất dịu dàng, nhưng đó là giả. Thật ra trong tâm tôi cũng rất là mạnh mẽ. Có điều tôi sẽ không thể hiện ra trước mặt trưởng bối. Thông thường sự mạnh mẽ, nghiêm khắc chỉ dùng trong lúc dạy học mà thôi. Đó là điều cần thiết khi diễn kịch. Khi chúng ta dạy dỗ con trẻ, cần biểu diễn sự nghiêm khắc. thì chúng ta phải đóng vai giữ. Cần biểu diễn hình tượng người mẹ hiền thì cũng biểu diễn ra để giúp con trẻ vượt qua khó khăn. Cho nên khi chúng ta làm vợ, làm thầy, làm mẹ, làm mẹ chồng, khi bạn đang biểu diễn vai trò gì thì phải xử lý tốt vai trò đó, không được vượt quá phạm vi của nó. Vì vậy, người con dâu khi gả qua nhà chồng nhất định phải biết kính yêu cha mẹ chồng. Trước hết, phải biết tiếp thu lời dạy của mẹ chồng. Bà cụ nói, bỏ bao nhiêu muối thì bỏ bấy nhiêu. Bà nếm thử rõ ràng là thấy mặn, nhưng vẫn phải nói, dạ, ngon lắm. Mặc dù trong tâm không đồng ý, nhưng vẫn phải nói, dạ, rất tốt. Đó là gì? Là sự tôn trọng, kính trọng, nhập gia tùy tục. Bước vào gia đình này thì phải hòa nhập với họ. Tôi nhớ trước đây, mỗi lần nêm nếm là mẹ chồng tôi sẽ bỏ bột ngọt. Còn tôi thì có bỏ không? Tôi không bỏ. Cho nên tôi sẽ cố tình không bỏ. Mỗi lần bà cụ nói, cái này con chưa bỏ, thì tôi sẽ nói, dạ, con bỏ rồi. Như vậy là sao? Thiện xảo phương tiện. Mẹ chồng tôi mỗi lần múc đồ ăn là bà cụ rất tiết kiệm, sẽ để dành lại. Nhưng tôi cảm thấy lần nào cũng phải dùng ga, còn phải hâm nóng lại, rồi cũng không ai ăn. Cho nên lần nào tôi cũng nhìn xem, nếu không ai thấy thì sẽ len lén múc cho mỗi người thêm một ít. Sau cùng cũng múc hết luôn. Cho nên là con dâu, nếu bạn thấy ăn như vậy không hợp vệ sinh, không khỏe mạnh, thì cũng không thể nào làm công khai quá lố trước mặt mẹ chồng. Có phải không? Chúng ta nhất định phải biết pháp môn thiện xảo phương tiện. Làm sao để làm xong việc rồi vẫn sẽ không khiến hai bên mất vui. Vậy thì đối với việc mẹ chồng thích màu sắc gì thì con dâu có cần phải quan sát tỉ mỉ không? Cần. Mẹ chồng thích bôi son màu gì, con dâu cũng phải tinh mắt. Nhìn thấy mẹ chồng thích màu hồng thì sau này chúng ta đi công tác phải nhớ mua về mua son màu hồng để hiếu kính mẹ chồng. Như vậy, mẹ chồng có vui không? Chắc chắn sẽ vui. Bởi vậy, sau khi gả qua nhà chồng rồi, phải biết tặng quà. Trên người chúng ta có một ít tiền thì cũng phải biết tặng quà. Nếu như cùng mẹ chồng đi chợ thì ai phải trả tiền? Con dâu, hơn nữa còn phải trả cho nhanh. Không thể kiếm cớ, à, ví tiền của mình đâu rồi, lấy rất chậm, rồi đợi đến lúc mẹ chồng lấy tiền ra rồi mới nói, à, tìm thấy rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể làm một cô con dâu keo kiệt. Điều này rất quan trọng. Có một lần tôi về nhà thăm mẹ tôi. Lúc đó bình ga trong nhà cũng hết mức. Sau khi người ta đưa bình ga đến thì mẹ tôi và chị dâu tôi lấy tiền ra cùng một lúc để trả cho người đưa ga. Sau đó hai người cứ đứng đó tranh nhau. Anh nhân viên đó không biết nên lấy của ai. Hai người này không lấy của ai được hết. Rốt cuộc phải làm sao? Sau đó nhân viên này liền nói, mỗi lần tôi đi đưa ga, nếu có mẹ chồng và con dâu ở nhà, khi tôi la lên, có ai ở nhà không? Ga đổi xong rồi. Nhưng cũng chẳng có ai muốn bước ra. Bởi vì bước ra thì sẽ phải trả tiền. Anh ấy nói, anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy mẹ chồng nàng dâu tranh nhau trả tiền ga như vậy. Cho nên, từ điểm này, chúng ta cũng đã quan sát được mẹ chồng nàng dâu về vấn đề tiền bạc, nhất là những số tiền nhỏ, thì nhất định không được so đo. Nếu mẹ chồng chúng ta thích có tiền, thì chúng ta cũng phải biết ý mà thỉnh thoảng cho bà cụ chút tiền để bà cụ được vui lòng. Trước đây, vì tôi rất thích hát, Vì tôi là con út trong nhà, cho nên các anh chị đều đã lập gia đình, không có ở nhà. Trong nhà tôi chỉ có một âm thanh duy nhất là tiếng hát của tôi. Tôi hát vang cả nhà. Cho nên sau khi cô con gái út đi lấy chồng, thì trong nhà tôi bỗng chốc không còn âm thanh gì nữa. Cha mẹ tôi sẽ thấy rất buồn. Bởi vậy, cha tôi ngày nào cũng đến thăm tôi. Sau bữa tối thì cởi xe đạp đến thăm xem tôi sống có tốt không, rồi ngồi nói chuyện với cha mẹ chồng tôi. Khi tôi ca hát ở nhà, thì mẹ tôi đã nói với tôi: "Con xem, con gái con lứa gì mà ca hát suốt ngày, hãy đi làm về là cứ nghêu ngao suốt. Con nghĩ thử xem, sau khi đi lấy chồng thì con còn hát được nữa không?" Tôi nói: "Chúng ta cứ chờ xem." Sau khi gả chồng, thì tôi phát hiện những lúc mẹ chồng tôi đang làm việc, thì bà cụ luôn có một cái máy hát để bên cạnh, lại có cả thẻ nhớ chép là những bài dân ca hoặc nhạc cổ điển do các ca sĩ nổi tiếng đương thời hát. Bà cụ nhất định phải vừa làm việc vừa nghe nhạc. Khi vừa gả qua đó, tôi thấy ồ, mẹ chồng cũng có ngôn ngữ chung với mình, cho nên trong tâm tôi thấy rất vui. Vì vậy tôi mới nói với chồng mình là lâu lâu phải mua một số thẻ nhớ hay để mẹ chồng có thể thưởng thức những bài hát bà cụ yêu thích. Sau đó, vì kỹ thuật nấu ăn của tôi không tốt, cho nên tôi thường học nấu ăn với mẹ chồng. Bà cụ đứng nấu, còn tôi đứng xem. Thật ra như vậy là không lễ độ, nhưng bởi vì tôi thường thấy mỗi lần cầm vá lên để xào nấu thức ăn thì tay tôi rất mỏi. Cũng không hiểu tại sao lại mỏi như thế, sau đó mới biết. Thì ra do mẹ chồng tôi hơi thấp, nhưng bà cụ lại làm cái bếp khá cao, cho nên mỗi lần xào nấu tôi đều thấy rất mỏi tay. Sau khi tôi nói mình bị mỏi tay thì bà cụ cũng không hề cảm thấy tôi đang cố tình gì đó, mà chỉ nói: "Được, con ngồi qua một bên đi." Người làm con dâu sao ngồi một bên được? Cho nên phải sao? Phải đi lấy dĩa mà múc đồ ăn ra. Khi bà cụ nấu xong thì phải mau mau múc ra rồi bày lên bàn. Chúng ta nhất định phải phụ giúp, tiện thể cũng học luôn cách nấu ăn. Khi nấu ăn thì có mở máy hút mùi kêu o o, cho nên lúc đó tôi đứng gần bà cụ, nếu để ý lắng nghe một chút thì sẽ nghe thấy tiếng gì? Bà cụ đang hát. Lúc đó tôi càng vui hơn nữa. Khi con dâu đứng cạnh mẹ chồng mà nghe mẹ chồng hát thì phải nói: "Ôi mẹ ơi, mẹ hát hay quá, có điều chưa được huấn luyện thôi. Nếu được huấn luyện thì chắc mẹ cũng sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng đấy." Người làm con dâu lúc này phải biết tâng bốc, khích lệ một chút để mẹ chồng vui lòng. Cho nên mẹ tôi vui lắm. Mặc dù là mẹ chồng mà còn phải đi nấu ăn cho con dâu, nhưng bà cụ cũng không bận tâm. Do đó, chúng ta phải hiểu tâm lý này. Có điều, tôi cũng không phải tiểu nhân gian trá gì. Chỉ là chúng ta làm sao để khiến không khí trong gia đình, quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu được trở nên hạnh phúc, mỹ mãn, vui vẻ. Vì thế, khi đôi bên đối đãi với nhau, nhất định phải có tấm lòng chân thành. Như vậy, bầu không khí gia đình mới được xây dựng tốt. Cho nên chúng ta tiếp thu lời dạy của mẹ chồng là việc hết sức quan trọng. Chúng ta xem tiếp: yêu ai yêu cả đường đi lối về, như vậy sẽ có thể yêu cả gia đình chồng, sẽ có thể chung sống hòa hợp, không đem những chuyện không vui ở nhà chồng về kể cho nhà mẹ ruột, để tránh hai nhà thông gia bất hòa. Điều này rất quan trọng. Không thể đem những chuyện bạn cảm thấy mình phải chịu khổ ở nhà chồng, hoặc những chuyện của nhà chồng mà bạn cảm thấy họ xử lý không tốt, nhất định không được đem về kể cho nhà mẹ mình. Nhất định không được. Tại sao? Bởi vì sợ nhất là khi người mẹ vì thương con gái mình mà sẽ làm to chuyện này lên. Như vậy là không tốt. Cho nên tránh việc thông gia bất hòa là điều rất quan trọng. Nhà tôi, quan hệ giữa nhà chồng và nhà mẹ tôi luôn luôn tốt vô cùng. Tốt đến mức độ nào? Về sau chúng tôi rời khỏi quê hương để đến Đài Bắc làm việc, thì cha tôi thường nói với cha chồng tôi: anh, chúng ta đi thăm các con không? Rất thân thiết như vậy. Tại sao lại có thể như thế? Hai gia đình mặc dù sống rất gần nhau, cách nhau rất gần, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện lời qua tiếng lại. Bởi vì tôi luôn giữ nguyên tắc, tất cả mọi chuyện trong nhà chồng đều tuyệt đối không được kể cho người bên nhà mẹ. Bảo vệ sự hòa hợp giữa hai gia đình hết sức quan trọng. Có rất nhiều trường hợp vì cô con gái không hiểu chuyện, cho nên có bất kỳ chuyện gì xảy ra ở nhà chồng đều đem về báo cáo cho nhà mẹ. Như vậy có tốt không? Rất không tốt, vô cùng không tốt. Vì thế khi chúng ta gả con gái đi lấy chồng thì nhất định phải nói: con gái gả đi lấy chồng cũng giống như chén nước đã hắt ra ngoài, có lòng thu lại. Cho nên sau khi gả đi rồi, con phải nhớ tất cả nỗi khổ đều phải tự mình gánh vác. Tất cả mọi chuyện gặp phải trong gia đình đều phải tự mình hóa giải. Bởi vì trước khi kết hôn, đã có những người bạn nhắc nhở tôi, khuyên bảo tôi sau khi đi lấy chồng phải dụng tâm xây dựng gia đình như thế nào. Cho nên sau khi gả qua nhà chồng, vì nhà chồng làm kinh doanh, nên sau khi gả qua đó, tôi cảm thấy mình có số vượng phu. Bản thân tôi cũng thấy rất đắc ý, vì sau khi tôi gả qua đó thì nhà chồng tôi kinh doanh rất tốt, nên tôi tin là cha mẹ chồng sẽ vô cùng thương yêu tôi. Lúc đó tôi đã giữ một tâm niệm như vậy. Nhưng bởi vì khi còn ở nhà thì chưa làm việc gì nhiều lắm. Bây giờ ban ngày thì đi làm, ban đêm về nhà còn phải làm việc nhà. Có mệt không? Mệt, bắt đầu muốn chảy nước mắt. Nhưng bỗng nhiên lại nhớ đến lời của một người bạn đã từng nói với tôi: sau khi lấy chồng, cho dù có khổ, có mệt đến đâu đi nữa, cũng phải khích lệ bản thân mình là một phụ nữ siêu việt, gọi tắt là siêu nữ. Nhất định phải làm một siêu nữ, chứ không được làm một người con gái yếu đuối. Nhất định phải như vậy. Cho nên sau khi bạn ấy khích lệ tôi như vậy, khi nhà chồng tôi kinh doanh hết sức thịnh vượng, thì mỗi ngày tôi đều phải cắm hoa đến nỗi tay cũng bị tróc da rất nhiều. Tại sao? Vì họ mở tiệm hoa, cưới hỏi tiệc tùng rất nhiều. Sau khi gả qua đó thì gặp ngay đợt vừa kết thúc tuyển cử, phải cắm rất nhiều hoa. Có những loại hoa bị phun rất nhiều thuốc sâu, cho nên bàn tay cũng bị tổn thương. Cho nên ngày nào cũng phải làm đến nửa đêm canh ba. Khi sắp chảy nước mắt thì lập tức liền nghĩ mình phải làm một siêu nữ. Cho nên tôi chưa bao giờ bị cuộc sống làm cho gục ngã. Ngược lại, còn cảm thấy sao mình lợi hại quá vậy, sao mình siêu quá vậy. Thường dùng những lời như vậy để khích lệ bản thân mình khi gặp những cảnh ngộ khó khăn. Cái gọi là cảnh ngộ khó khăn thật ra không phải là khó khăn thật sự, mà là trong những hoàn cảnh khác nhau. Khi bạn cảm thấy thân thể mệt mỏi thì thấy đó là khó khăn. Thật ra đó là điểm then chốt lớn nhất để nâng cao năng lực của mình, để phát huy tiềm năng của mình. Chỉ cần xoay chuyển tâm thái thì chúng ta sẽ xử lý rất tốt mọi việc. Cho nên lúc đó, trong tình hình như vậy, tôi đã cảm nhận được rằng một người con gái từ một tiểu thơ nay đã trở thành người vợ, người con dâu. Chúng ta phải làm sao để vượt qua được một bước ngoặt lớn như vậy? Điều này vô cùng quan trọng, thật sự là hết sức quan trọng. Và điểm then chốt nhất là làm sao để điều chỉnh tâm thái của bạn. Chỉ cần bạn nghĩ rằng mình chấp nhận thử thách trong cuộc đời, mình chấp nhận được sự tôi luyện của cuộc đời, thì bạn sẽ vượt qua được. Lúc đó nếu bạn nghĩ là: ôi chao, thiên hạ này có biết bao nhiêu đàn ông, tại sao mình cứ phải chọn anh ấy, vậy là xong luôn, tình yêu này sẽ không được bảo đảm. Cho nên tình yêu dành cho chồng phải hết sức kiên định. Đã chọn anh ấy rồi thì nhất định phải khiến bản thân mình có dũng khí đột phá tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Lúc đó tôi đã dùng cách này để khích lệ bản thân mình. Khi sống trong nhà chồng, khi chuyện kinh doanh rất phát đạt, thì mình phải làm sao để sống cho tự tại, cho mạnh mẽ. Vì có rất nhiều lần phải ra bên ngoài làm việc, công việc rất bận rộn, thì phải làm suốt đến khi trời sáng mới về nhà. Lần đầu tiên làm đến trời sáng mới về nhà thì tôi đã tự mình khích lệ mình rất nhiều. Lúc đó đã tự tặng cho mình một giải thưởng, thậm chí còn hơn cả giải thưởng điện ảnh Hồng Kông. Cho rằng chỉ như vậy thì cuộc đời mới chịu được thử thách, mới siêu việt, mới vượt qua được những việc mà bản thân mình cho là làm không được. Lúc này sẽ cảm thấy rất vui sướng vì tôi đã đột phá được tất cả gian nan, đã vượt qua được tất cả khó khăn và cũng đã đặt nền tảng cho tôi chịu đựng được tất cả mọi sự giày vò mưa gió về sau khi ra bên ngoài hoằng dương văn hóa truyền thống. Do đó, trong cuộc đời này, chúng ta cũng đừng nghĩ đến hễ gặp nghịch cảnh, hễ gặp khó khăn thì liền thoái lui. Nhất định phải tìm cách làm sao để trong nghịch cảnh vẫn có thể lấy khổ làm vui. Kết quả nhận được sẽ vô cùng ngọt ngào. Điểm thứ ba là nói đến việc yêu ai yêu cả đường đi lối về. Chúng ta đã yêu thương chồng mình thì phải yêu thương cả gia đình anh ấy. Nếu bên trên còn có ông bà nội thì chúng ta càng phải đem tình thương dành cho ông bà biến thành việc thường xuyên trêu đùa khiến họ vui vẻ. Như bà ngoại tôi thì 102 tuổi mới qua đời vào năm trước. Dung mạo bà ngoại tôi vô cùng đáng yêu. Năm 100 tuổi thì tóc mọc ra đều là tóc đen. Hàng con cháu như chúng tôi mỗi lần đến thăm bà cụ thì đều đố cụ: cháu tên là gì đây? Bà cụ sẽ nói cháu tên gì gì đó. Cụ cũng sẽ thường nói: ái chà, mấy đứa nói cái gì bà nghe không rõ. Lúc đó chúng tôi sẽ tranh nhau mà nói: nhìn nè, bà ngoại bây giờ toàn mọc ra tóc đen thôi, da dẻ lại đẹp thế này. Mặc dù bà cụ trước đó thì nói mình không nghe rõ, nhưng hãy được khen thì cụ liền nói: làm gì có. Cho nên chúng ta làm sao để khiến các cụ vui vẻ, đó là điều rất quan trọng. Bà ngoại tôi thường hay nói: ái cha, bà ngại quá, sao bà sống lâu thế này. Bà cụ thường hay nói câu đó: bà ngại quá, sao bà sống lâu thế này. Bà cụ là người sống lâu nhất trong vùng chúng tôi. Tại sao cụ lại vui vẻ như vậy? Vì các con cháu của cụ, kể cả các con dâu cháu dâu, đều hết sức kính yêu cụ. Những lúc ở bên cạnh cụ thì luôn trêu đùa cho cụ vui vẻ. Có một lần cháu của cụ, bởi vì cụ hết sức tiết kiệm, khi cụ 90 tuổi, mỗi lần muốn đưa cụ ra ngoài chơi là cụ lại nói ra ngoài là phải tốn tiền. Cho nên điểm đặc biệt nhất của cụ là không nỡ để các con các cháu tốn tiền vì mình. Do đó cháu đích tôn của cụ đã nghĩ ra một cách là: bà nội, con nói cho bà nội nghe nha, bây giờ trong khu phố chúng ta đang làm một hoạt động. Tất cả các ông bà cụ 90 tuổi trở lên khi ra ngoài ăn uống chơi bời các thứ đều không phải trả tiền. Bà cụ liền vô cùng vui mừng: thật sự không cần trả tiền hả? Dạ thật. Sau đó mới đưa bà cụ ra ngoài đi dạo chơi, mua sắm không hề ít. Sau cùng còn mời bà cụ đi ăn cơm rồi nói: tất cả mọi thứ hôm nay đều không phải trả tiền. Bà cụ cũng tin theo, nên cụ lại đem tin tức tốt lành này đi chia sẻ cho hàng xóm láng giềng. Xin hỏi, có ai lật tẩy sự lừa gạt này không? Không có. Mọi người ai ai cũng đều khen ngợi rằng: ái cha, cụ thật là có phước. Cho nên các bạn xem, chúng ta làm sao để các trưởng bối, ông bà của chúng ta vui lòng? Có lúc chúng ta phải biết thiện xảo phương tiện, để các cụ khi về già sẽ được tận hưởng niềm vui gia đình. Vì vậy chúng ta phải thương yêu cả nhà chồng. Thương yêu nhà chồng thì phải nhớ bên trên có các trưởng bối, bên dưới có các vãn bối như các em chồng. Chúng ta có phải xử lý tốt quan hệ với các em chồng không? Phải xử lý cho tốt. Vì nếu không xử lý tốt thì họ có thì thầm to nhỏ bên tai cha mẹ chồng không? Có. Cho nên chúng ta cũng phải biết tặng quà cho các em chồng, tặng một ít quà nho nhỏ để các chị em chồng được cảm thấy vui vẻ. Khi các em chồng đang chọn lựa bạn đời thì người làm chị dâu có nên góp ý cho các em không? Có nên không? Có. Làm chuyện gì? Giúp các em viết thư tình. Cho nên chúng ta làm chị dâu thì việc gì cũng làm hết, khả năng mình gánh vác được những việc gì, giúp đỡ được những việc gì thì nhất định phải cố gắng cống hiến, phải biết suy nghĩ cho người thân. Vì vậy các em chồng có kính trọng chị dâu hay không? Có. Sẽ rất kính trọng chị dâu. Sau khi các em chồng đều đã sắp xếp ổn thỏa thì có phải quan hệ nhân tế của chúng ta trong gia đình chồng cũng được ổn định không? Còn chưa chắc, bởi vì nhất định phải xây dựng lâu dài, đúng không? Phải xây dựng lâu dài mối quan hệ giữa bạn và các em chồng, giữa bạn và các trưởng bối như ông bà đều phải xử lý cho tốt. Như vậy thì mới có thể đảm bảo được cuộc sống hôn nhân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Website Công ích Văn hóa Đại phương quảng Bắc Kinh cộng tác.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.